Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 9 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm C, Thánh Vĩnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 41, ngày nghỉ ngơi. Ta không được phép quên sự kiện này, là ngay trong thời đại chúng ta, nhiều người vẫn phải làm việc quần quật như những người nô lệ, hoặc là vì những điều kiện làm việc tệ hại và giờ giấc khắc nghiệt, nhất là tại những miền đất nghèo nhất thế giới, hoặc là đang phải chịu đựng những hoàn cảnh bất công và bị người khác bóc lột, ngay trong các xã hội có nền kinh tế phát triển nhất. Trong dòng lịch sử, khi hợp pháp hóa việc nghỉ ngày Chủ nhật, giáo hội đã đặc biệt nghĩ đến việc lao động của các nông nô và các công nhân. Không phải vì việc làm này bị coi là kém giá trị so với những đòi hỏi thiêng liêng của việc tuân giữ ngày Chủ nhật, nhưng vì thấy tốt hơn là cần phải quy định như vậy để làm nhẹ bớt gánh nặng lao động và để giúp cho mọi người có thể thánh hóa ngày của Chúa. Về vấn đề này, Đức Leo thứ 13, đứng tiền nhiệm của tôi, đã trình bày trong thông điệp tân sự rằng, việc nghỉ ngày Chủ nhật là một quyền lợi của người lao động phải được chính quyền bảo đảm. Trong thời đại của chúng ta, vẫn cần phải nỗ lực giúp cho mọi người có thể hiểu rằng, tự do, nghỉ ngơi và thư giãn cần thiết đối với nhân phẩm của con người, kết hợp mối liên hệ giữa con người với nhau, với những nhu cầu tôn giáo, gia đình, văn hóa, và giữa những nhu cầu khó có thể thỏa mãn được nếu người ta không dành ra ít là một ngày trong tuần để có thể tận hưởng chung với nhau quyền được nghỉ ngơi trong một bầu khí lễ hội. Quyền được nghỉ ngơi của người lao động đương nhiên giả thiết quyền được có việc làm. Khi nghĩ tới vấn đề liên hệ đến quan niệm Kitô giáo về Chúa, ta không thể nào không nhắc đến hoàn cảnh khó khăn của nhiều người nam nữ hiện nay. Vì thiếu việc làm, nên bị bó buộc phải nghỉ ngay trong những ngày có thể làm việc, để chúng ta bày tỏ tình liên đới sâu xa với họ. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 66. Mùng 10 tháng 9, thứ 2, tuần thứ 23 mùa thường. 11 thứ 3, tuần thứ 23 mùa thường. 12 thứ 4, danh thánh Đức Mẹ Maria. 13 thứ 5, thánh Gioan Kim Khẩu giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 14 thứ 6, suy tôn thánh giá lễ kính. 15 thứ 7, lễ Đức Mẹ Sầu Bi lễ nhớ. 16 tháng 9, Chủ nhật thứ 24 mùa thường năm C, thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta học lấy bài học của Chúa, sống khiêm nhường, và can đảm vác thánh giá theo Chúa cho đến cùng.
Không bỏ thân giá mình mà theo ta, thì không thể làm môn đệ ta. Ai Ai không bỏ thân giá mình mà theo ta, thì không thể làm muôn đề ta.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
các thiên thần,
các thánh và anh chị em,
khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đời cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tư. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn, này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Khôn ngoan. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề. Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu thánh ý của Chúa? Nếu Chúa không ban sự khôn ngoan và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết được sự đẹp lòng Chúa. Vì lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. Đó là lời Chúa. Thực ngàn năm ở trước thiên nhang, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm căng, Chúa khiến con người trở về bụi đất. Ngài phán, hãy trở về gốc, hỡi con người.
Hôm nay Chúa, Ngài là chỗ chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng bụi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi, ban sáng có nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xen đi và nó heo khô.
Thôi lạy Chúa, Ngài là cho chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Xin dạy chúng tôi biết đêm ngày giờ, để chúng tôi luyện được lòng tri khôn ngoan. Lạy Chúa xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ, xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Thân lạy Chúa, Ngài là cho chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Xin cho chúng tôi sớm được no phì ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng tôi. Xin cho chúng tôi được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Sự nghiệp tay chúng tôi làm ra, xin Ngài cùng cô, xin Ngài cùng cô sự nghiệp tay chúng tôi làm ra.
Thân lạy Chúa, Ngài là cho chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Philemon. Con thân mến, Phaolô già nua và hiện đang bị cầm tù vì Đức Giêsu Kitô. Cha này xin con cho Onesimo, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích. Cha trao lại cho con phần con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì tin mừng. Nhưng vì chưa biết ý con nên cha không muốn làm gì để việc nghĩa con làm là một việc tự ý chứ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời. Không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, con chiên ta thì nghe ta. Ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu. Người ngoảnh lại bảo họ rằng: nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Vì có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng, tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ, xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ của cải của mình có, thì không thể làm môn đệ ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài đọc thứ hai trích từ thư Philemon và bài phúc âm trích từ phúc âm Thô Thánh Luca chương 14 câu 25 đến 33 dường như quy về một chủ đề chính: từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Và một khi từ bỏ mọi sự để theo Chúa rồi, thì người đó có thái độ sẵn sàng hơn để tiếp đón anh chị em mình. Nơi thư Philemon, người nô lệ của Philemon là Onesimo đã bỏ nhà ra đi. Theo tục lệ của những người thời Thánh Phaolô, một đầy tớ trong nhà bỏ nhà ra đi như thế thì chắc chắn sẽ bị ông chủ phạt nếu bắt được. Nhưng rồi Philemon là một người Kitô, Onesimo cũng là người Kitô sau đó. Và giờ đây tương quan giữa hai người không còn là tương quan giữa chủ và nô lệ, chủ và tớ nữa, nhưng là tương quan anh chị em với nhau trong Chúa, đây là tương quan anh em trong Chúa. Vì thế mà Thánh Phaolô đã gửi Onesimo về lại với Philemon, tuy gửi về lại có thể còn mang danh hiệu là người giúp việc trong nhà, nhưng mà bên trong cái hồn của việc phục vụ này là hai người anh em cùng tin vào Chúa Giêsu Kitô, cùng được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Người ta đã trách Thánh Phaolô vào thời của Ngài đã không lên tiếng gì để chống lại nạn kỳ thị chủ và nô lệ. Nhưng đây chúng ta có được một bằng chứng để nói lên rằng, trong cách thức của Ngài, trong cách thức của Thánh Phaolô có thể phù hợp với hoàn cảnh xã hội thời đó, Phaolô cũng đã lên tiếng chống lại tệ nạn buôn bán nô lệ thời của Ngài. Và chỉ có một điều duy nhất để có thể chống lại điều đó là ý thức về phẩm giá của con người, nhìn nhận mỗi người bằng nhau, có phẩm vị bằng nhau là con cái của một Thiên Chúa Cha ở trên trời và tất cả là anh chị em với nhau. Đây là tinh thần của Kitô giáo, mà để được đạt như vậy thì trước đó người đồ đệ phải theo Chúa thật sự, từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Và Chúa Giêsu đã dùng thí dụ từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa để theo làm môn đệ Chúa. Và đây là một sự từ bỏ nghiêm chỉnh, một sự từ bỏ khó, đòi hỏi phải suy nghĩ và dấn thân thật sự. Ơn cứu rỗi của Chúa ban cho, Chúa không ép buộc ai, nhưng Chúa nhắc mọi người biết đây là điều nghiêm chỉnh thật sự. Và Chúa có quyền đòi hỏi như vậy bởi vì là Chúa. Nếu ta đọc lịch sử các tôn giáo từ xưa tới nay, không có vị sáng lập tôn giáo, chúng ta có thể dùng từ này, không có vị nào mà dám nói câu này: nếu ai đến với ta mà không bỏ cha, mẹ, vợ, con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ ta. Ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Không có vị nào dám nói như vậy ngoại trừ Chúa Giêsu, và Chúa có quyền nói như vậy. Chúa có quyền đòi hỏi chúng ta từ bỏ mọi sự để theo Chúa, bởi vì Chúa là Chúa. Vác thập giá như thế nào, từ bỏ mạng sống mình như thế nào, từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em như thế nào, chính Chúa đã nêu gương cho chúng ta. Phúc âm được viết sau khi Chúa đã phục sinh. Nhưng mà nhắc lại những lời dạy của Chúa Giêsu trước phục sinh và những mẫu gương của Ngài, chắc chắn những môn đệ của Chúa, các thánh tông đồ và những người Kitô đầu tiên, những ai được phúc sống với Chúa trước biến cố phục sinh, rồi sau biến cố phục sinh trở thành tin Chúa và gia nhập vào giáo hội của Chúa, chắc chắn họ sẽ hiểu vác thập giá của mình mà theo Chúa là như thế nào, như Chúa đã nêu gương. Chúa đã hy sinh từ bỏ cả mạng sống của Chúa và vác lấy thập giá để trở thành người tôi tớ trung thành của Cha, để thực hiện thánh ý của Cha, chấp nhận chết trên thập giá. Người ta sỉ nhục mình, lỗi phạm đến mình, nhưng Chúa thinh lặng tha thứ và cầu nguyện cho người đó. Bài học tha thứ của Chúa trên thập giá ghi sâu vào tâm thức của các tông đồ, của những ai đã nhìn thấy tận mắt. Vì thế, khi đọc lại những lời nói của Chúa, ai đến với ta mà không từ bỏ cha mẹ và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ ta. Và ai không vác thập giá mình mà theo ta, thì không thể làm môn đệ ta. Những người môn đệ đầu tiên đó hiểu như thế nào đòi hỏi này? Chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sống xa biến cố Chúa Giêsu cả ngàn năm, 2000 năm qua rồi. Có thể những lời này không còn sức mạnh như nó có đối với những người Kitô đầu tiên. Ước chi ngày hôm nay chúng ta hãy nghiêm chỉnh ngồi lại xét mình, xem chúng ta đến với Chúa theo làm môn đệ Chúa vì thói quen chúng ta đã sinh ra là người Công giáo, tự nhiên chúng ta được rửa tội, hay chúng ta đã làm môn đệ của Chúa với ý thức đầy đủ. Khi chúng ta rước lễ lần đầu, và ngày xưa còn có rước lễ bâu đồng, khi chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức, chúng ta được mời gọi xác định lại lập trường của mình, cho chúng ta ý thức theo Chúa là một điều khó, theo Chúa là một thách thức nghiêm chỉnh, chứ chúng ta không thể làm vì thói quen. Và hy vọng là mỗi người chúng ta đã nhất quyết theo Chúa, đã ý thức được những điều kiện, những gì phải làm để được theo Chúa trọn vẹn, để trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta, ban ơn cho chúng ta được ơn can đảm để trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình mà chúng ta đã tự ý, tự nguyện chấp nhận. Xin Chúa củng cố đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Thánh Kinh.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ăn sáng bởi ăn sáng, Thiên Chúa tật bởi Thiên Chúa tật. Người sinh ra mà không phải Đức Tạo Thần, đồng ban tế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật Đức Tạo Thần, vì lời người chúng ta, và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria, và đã làm người. Người chia đông đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu vô hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha.
và người sẽ lại đến trong vinh quang. Lê Phan sẽ kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây trong giây phút dâng lời cầu nguyện lên Chúa, mỗi người chúng ta hãy nhớ đến những nhu cầu của anh chị em, của những ai xin chúng ta cầu nguyện cho, để dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành cho tất cả. Cùng nhau chúng ta hãy xin: xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong bài phúc âm, Chúa mời gọi mọi người chúng ta hãy theo Chúa, từ bỏ hy sinh mạng sống mình. Xin Chúa ban cho mọi người chúng ta tinh thần hy sinh từ bỏ. Một khi chúng ta dám hy sinh từ bỏ những gì thuộc về mình, thì chúng ta mới có thái độ cởi mở hơn đón nhận anh chị em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong giây phút này chắc chắn có những anh chị em đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Họ không thể đến nhà thờ tham dự cộng đoàn một giáo xứ vì những hoàn cảnh riêng, vì bệnh tật, vì đau yếu, vì không có linh mục. Những anh chị em này hiệp ý với chúng ta, cũng có những ước nguyện của họ dâng lên Chúa. Chúng ta hãy dâng lên Chúa những ước nguyện này của những anh chị em đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta, và xin Chúa thương nhận và chúc lành cho tất cả. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, trong lời cầu nguyện đầu thánh lễ này, chúng con được nhắc là Chúa thương chúng con, Chúa muốn cứu chuộc chúng con, Chúa ban cho mỗi người chúng con được ơn làm nghĩa tử, được gọi Chúa là Cha. Xin cho mỗi người chúng con được ý thức về phẩm vị này, gọi Chúa là Cha và biết nhìn nhận nhau như anh chị em. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được sống tinh thần huynh đệ anh chị em với nhau một cách thật sự. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Những ý nguyện này và bao ý nguyện khác nữa, Chúa biết rõ những gì chúng con cần cả trước khi chúng con mở miệng kêu xin Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con và ban cho chúng con những gì chúng con cần để được cứu rỗi. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và ngươi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ. Thúc đẩy chúng con nên hợp ý tâm đầu, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi tự coi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đông người lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tục nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Gia Mục Antonio và các gia mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ai thay được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, như Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa Kitô, xin Ngài.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và Vinh Thánh để nuôi dưỡng và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đang được thông phần sự sống của Chúa Kitô luôn mãi, người hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong Chúa anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian gần đây chúng tôi có dự định là sẽ không còn thánh lễ trực tiếp truyền thanh bắt đầu từ tháng 10 tới đây. Vậy quý vị và các bạn nào tham dự thánh lễ này qua phương tiện truyền thanh, xin nếu có thể được thì xin vui lòng góp ý với chúng tôi về dự định này. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật hôm nay, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại thủ đô Áo Quốc. Chủ Nhật tuần vừa qua, Đức Thánh Cha đã hành hương đền Đức Mẹ Loreto, miền Trung Italia. Ngài đã cử hành thánh lễ cho các bạn trẻ tham dự diễn đàn giới trẻ toàn quốc Italia. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu và các bạn trẻ có mặt. Người ta đã ước lượng có khoảng 500.000 tín hữu tham dự thánh lễ Chủ Nhật vừa qua của Đức Thánh Cha tại Loreto, đúng hơn là tại cánh đồng Montorso gần Loreto, cách đền thánh Đức Mẹ Loreto khoảng 5 cây số. Tại đây, vào chiều tối thứ Bảy mùng 1 tháng 9, đã có 400.000 bạn trẻ từ các giáo phận toàn quốc Italia tham dự cuộc gặp gỡ cầu nguyện với Đức Thánh Cha. Sáng ngày mùng 2 tháng 9, Chủ Nhật, ngoài các bạn trẻ này, còn có gần 100.000 tín hữu từ các vùng phụ cận kéo đến tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha và các bạn trẻ, dưới bầu trời nắng thu thật đẹp. Theo Sở Cảnh sát phụ trách, tổng số tín hữu tham dự thánh lễ lên đến gần nửa triệu người. Thánh lễ cũng được truyền đi trên hệ thống truyền hình Âu Châu, đồng tế với Đức Thánh Cha. Có gần 200 giám mục và hơn 2.700 linh mục trong phẩm phục màu xanh lá cây. Ngồi trên và quanh lễ đài có mái dòm màu trắng. Đại diện chính quyền Italia có Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tương đương chức vụ Phó Thủ tướng, ông Francesco Rutelli. Trong bài giảng, sau khi chào thăm các giám mục, chính quyền dân sự và các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc của Ngài Chủ Nhật vừa qua mà nói đến ý nghĩa sự trẻ trung theo tinh thần Tin Mừng, và đặc biệt là sống tinh thần khiêm tốn chân thực như mẹ Maria. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các bạn trẻ như sau. Hỡi những người trẻ thân mến, các con hãy dấn thân vào đời sống mới, phát sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, và các con có thể trở thành tông đồ của hòa bình của Chúa trong gia đình các con, nơi các bạn hữu, giữa lòng các cộng đoàn giáo hội, và trong môi trường sống và làm việc của các con. Nhưng điều gì làm cho ta trẻ trung thực sự theo tinh thần Tin Mừng? Cuộc gặp gỡ này của chúng ta diễn ra dưới bóng của một trung tâm thánh mẫu, mời gọi chúng ta hãy nhìn lên Đức Mẹ. Vì thế chúng ta tự hỏi, mẹ Maria đã sống tuổi trẻ của mẹ như thế nào? Tại sao nơi mẹ điều không có thể đã trở thành điều có thể? Chính mẹ đã biểu lộ điều đó trong bài ca Magnificat, Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Thiên Chúa đã đón nhìn sự khiêm hạ của nữ tỳ Chúa. Sự khiêm tốn của mẹ Maria là điều mà Thiên Chúa quý chuộng hơn mọi sự khác nơi mẹ. Và hai bài đọc khác của Phụng Dụ cũng nói lên với chúng ta về đức khiêm nhường. Tại đây, tự nhiên chúng ta nghĩ đến nhà thánh ở Nazareth là cung thánh sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa đứng đã nhập thể làm người, và sự khiêm nhường của mẹ Maria, người đã đón nhận Chúa vào cung lòng mình. Sự khiêm nhường của đấng tạo hóa và sự khiêm nhường của thụ tạo. Nhắc đến các bài đọc Chủ nhật thứ 22 mùa thường năm C, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, viễn tượng Kinh Thánh đề ra đối với ngày nay thật là một điều khiêu khích đối với văn hóa và sự nhạy cảm của con người thời đại. Người khiêm nhường bị coi như một người bỏ cuộc, một người thất bại và chẳng có gì để nói với đời. Nhưng thực ra, đó chính là một con người tuyệt hảo, không phải vì khiêm nhường là một đại nhân đức của con người, nhưng trước tiên vì đó là cách thức hành động của Thiên Chúa. Đó là con đường Chúa Kitô đã chọn, người là đứng trung gian của giao ước mới, đã xuất hiện trong thân phận phàm trần, hạ mình cho đến nỗi vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha rút ra một sứ điệp quan trọng cho người trẻ ngày nay. Đức Thánh Cha nói như sau. Sứ điệp là thế này, các con đừng đi theo con đường kiêu ngạo, trái lại hãy theo con đường khiêm nhường. Các con hãy đi ngược dòng, đừng nghe theo những tiếng nói dụ lợi và chiêu dụ. Từ nhiều phía ngày nay đang tuyên truyền những kiểu sống đầy kiêu hãnh và bạo lực, cường quyền và muốn đạt được thành công với bất kỳ giá nào, tìm kiếm sự hào nhoáng và sở hữu mà coi nhẹ cuộc sống thật. Những sứ điệp đó được gửi tới các con qua các phương tiện truyền thông. Các con hãy tỉnh thức, hãy có tinh thần phê bình. Đừng đi theo những làn sóng do các hoạt động tuyên truyền mạnh mẽ ấy tạo nên. Hỡi các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ hãi, chọn theo những con đường khác do tình yêu đích thực đề ra. Đó là một lối sống khiêm tốn và liên đới, những quan hệ tình cảm chân thành và thánh khiết. Một sự dấn thân liêm chính trong việc học hành và trong công ăn việc làm. Thực tâm quan tâm sâu xa đối với công ích. Các con đừng sợ tỏ ra khác biệt và đừng sợ bị phê bình vì không hợp thời trang hay có vẻ mất mát. Những người đồng lứa tuổi với các con và những người lớn, và nhất là những người dường như ở xa tâm thức và các giá trị Tin Mừng, rất cần được thấy những người dám sống theo nhân tính trọn vẹn được Chúa Giêsu Kitô biểu lộ. Đức Thánh Cha còn giải thích thêm như sau. Các bạn thân mến, sự khiêm nhường ấy không phải là con đường từ bỏ, nhưng là con đường can đảm. Đó không phải là kết quả của một sự thất bại, nhưng là kết quả chiến thắng của tình thương trên ích kỷ và của ân thánh trên tội lỗi. Theo Chúa Kitô và noi gương mẹ Maria, chúng ta phải có can đảm khiêm nhường, chúng ta phải khiêm tốn tín thác nơi Chúa, vì chỉ như thế chúng ta mới có thể trở thành dụng cụ ngoan ngoãn trong tay Chúa, và để Ngài thực hiện những điều cao cả nơi chúng ta. Chúa đã thực hiện những điều lạ lùng, lớn lao nơi mẹ Maria và các thánh. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng, hỡi những người trẻ thân mến, như các con thấy, đức khiêm nhường mà Chúa dạy chúng ta và các thánh đã làm chứng. Mỗi người theo đặc điểm ơn gọi của mình là điều hoàn toàn khác biệt với lối sống của một người bỏ cuộc. Nhất là chúng ta nhìn lên mẹ Maria, nơi trường của mẹ, cả chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được như mẹ sự ưng thuận của Thiên Chúa đối với nhân loại. Từ đó nảy sinh tất cả sự sinh vâng trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể hiểu rằng đức tin của chúng ta không đề ra một mớ những điều cấm đoán luân lý, nhưng là một con đường vui tươi dưới ánh sáng sự ưng thuận của Thiên Chúa. Quả thật, có bao nhiêu thách đố lớn lao các con đang phải đứng đầu. Nhưng thách đố đầu tiên vẫn luôn luôn là thách đố đi theo Chúa Kitô cho đến cùng, không do dự và không thỏa hiệp nhượng bộ. Theo Chúa Kitô có nghĩa là cảm thấy mình là thành phần sinh động trong thân thể của Ngài là giáo hội. Ta không thể nói mình là môn đệ của Chúa Giêsu mà lại không yêu mến và theo giáo hội của Chúa. Giáo hội là gia đình của chúng ta, trong đó tình yêu đối với Chúa và anh chị em, nhất là trong sự tham dự thánh lễ, giúp chúng ta cảm nghiệm niềm vui và có thể được nếm hưởng ngay từ bây giờ, cuộc sống mai sau hoàn toàn được tình yêu soi sáng. Sự dấn thân hàng ngày để sống đời này như thể chúng ta đã ở trời cao, vì thế cảm thấy mình là giáo hội, đó thực là một ơn gọi nên thánh đối với tất cả mọi người. Đó là một sự dấn thân mỗi ngày xây dựng tình hiệp thông và sự hiệp nhất, vượt thắng mọi sự chống đối và mọi hiểu lầm. Trong giáo hội, chúng ta học cách yêu mến bằng cách học đón nhận tha nhân một cách nhân không. Ân cần quan tâm đến những người đang gặp khó khăn, những người nghèo và những người rốt cùng. Đức Thánh Cha kết luận bài giảng với lời mời gọi các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 7 năm tới tại Sydney, Úc Châu. Đức Thánh Cha nói, Cha mời gọi các con hãy chuẩn bị cho đại lễ biểu dương đức tin của người trẻ bằng cách suy niệm về sứ điệp đào sâu đề tài về Chúa Thánh Thần, để cùng nhau sống một mùa xuân mới của Chúa Thánh Thần. Vì vậy, Cha đợi các con ở Úc kết thúc năm thứ hai trong chương trình 3 năm Angora lắng nghe, đối thoại và sứ vụ. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh trường tin với các tín hữu hiện diện trước khi Ngài ban phép lành. 72 bạn trẻ đã tiến lên trước mặt Ngài để được giao phó sứ mạng ra đi truyền giáo. Như Chúa Giêsu đã ủy thác cho 72 môn đệ xưa kia, hãy quyết liệt ra đi loan báo tin mừng nước Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ trong thánh lễ bế mạc diễn đàn giới trẻ tại Loreto vào trưa Chủ nhật vừa qua. Giờ đây kết thúc chương trình này, mời quý vị hiệp ý với Thánh Cha trong lời kinh truyền tin.
In Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Deo, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Deo, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis
nostrae. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuam Christus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tua incarnation coniugemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc qua kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona est Domine. Requiescant in pace. Il Signore sia con voi.
Sia benedetto il nome del Signore.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.